đời năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau rồi vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Hỡi là thế, đời sống không là bao. Hỡi là bao, đời không lâu là thế. Hỡi được bao năm hãy sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu.
Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Thưa quý vị, Hạnh Chung từ phòng vi âm cùng với Bảo Bảo gửi lời mến chào quý thính giả cũng như với cô Angie Hồ Quang. Hạnh Chung chào Bảo Bảo.
Dạ vâng, Bảo Bảo xin chào chị Hạnh Dung, chào cô Angie Hồ Quang.
Dạ thì kính chào quý vị thính giả của chương trình An sinh xã hội trên đài Sài Gòn Radio 1600. Chào Bảo Bảo, chào Hạnh Dung. Và xin lặp lại chậm chậm, đây là chương trình An sinh xã hội. Hồi nãy em Hạnh Dung nói em lẹ lẹ đó, tôi nghe giống như chương trình An sinh xã hội á.
Cái này là chuẩn bị, cái này là coi như là chị Hạnh Chí Hồ Quang là muốn rầy em mà nó không có an sinh xã hội. Công nhận, em công nhận chị Hạnh Chí Hồ Quang á, tiếu mà máu tiếu lâm của chị rất là hay, em phục chị luôn á. Dạ vâng, một lần nữa an sinh xã hội.
Dạ vâng. Thì bây giờ thì nhờ các em gửi đến quý vị khán giả số điện thoại của đài để cùng tham gia vào chương trình nhé.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và đây là chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số điện thoại quen thuộc của đài vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Trong chương trình này, nếu quý thính giả nào có những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi ngay sau đây qua số điện thoại 817-899-4110.
Bảo Bảo và Hạnh Dung có mỗi người một ly nước trước cái micro không vậy?
Ủa sao vậy chị Hồng Anh?
Tại vì đầu giờ, ba giờ các em cũng phải mãi vô. Mời quý vị tham gia chương trình đó cần phải uống nước lấy hơi nha.
Dạ vâng, cảm ơn. Dạ vâng,
và để mở đầu cho chương trình An sinh xã hội hôm nay là một vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
Dạ
thưa chào.
Em muốn hỏi thăm là mẹ em.
Hình như là Bảo Bảo với Hạnh Dung phải hát cái điệp khúc. Mời, kính mời quý vị thính giả đứng xa radio hay là tắt để nghe qua một đường dây thôi, phải không?
Dạ, cái này là chị Bích phải vui lòng đến gần cái phone một tí xíu thì Hạnh Dung, Bảo Bảo cũng như cô Angie Hồ Quang mới nghe rõ được.
Dạ vâng, nó hơi nhỏ đó thưa chị Bích, chị nói lớn tí. Và
dạ, mẹ của em á sinh ngày 1 tháng 8 năm 52 đó chị. Thì như vậy thì có thể là sang năm là mình phải đi apply
Medicare
không chị?
Dạ thưa đúng rồi, 3 tháng trước 65 tuổi thì mình tiến hành cái thủ tục ghi danh vào chương trình Medicare. Nếu định nghỉ hưu luôn thì mình xin Medicare phần A phần B rồi mình xin cái tiền hưu bổng. Còn nếu tiếp tục làm việc sau cái tuổi 65 và có bảo hiểm sức khỏe nơi sở làm thì có quyền tạm thời xin để dành cái Medicare phần B cho về sau nhé.
Dạ, cảm ơn cô nhiều quá nhiều.
Chào em.
Cảm ơn chị. Chào Bảo Bảo.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị, cũng chúc chị có một ngày làm việc vui vẻ nhé. Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. 817-899-4110. Hiện giờ thì đường dây điện thoại đang mở cho nên quý thính giả có thể gọi vào ngay lúc này để mà tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Đừng đợi đến phút chót của chương trình thì mới bắt đầu gọi vào, thì lúc đó Hạnh Dung với lại Bảo Bảo sẽ không bắt kịp đường dây đâu.
Đúng như vậy, Hạnh Dung cũng xin nhắc lại một lần nữa nhé, 817-899-4110. À, quý vị hãy gọi vào, chúng tôi đang mở đường dây. Và ngày hôm nay đó chị Hồ Quang biết không, à, có lẽ là thời tiết nó cũng nó, mặc dù nó hơi âm u tí nhưng mà nó cũng cảm thấy dễ chịu. Cái nóng nó không có làm cho mình khó chịu lắm. Có lẽ vì như vậy người ta thính giả đang ở nhà đang thưởng thức một cái gì đó
thường nghĩ gì trời nóng quá trời ở trong nhà đóng cửa kính mít
đâu đi. Có rồi chị, ngoài trời nóng chứ nhưng mà ở trong nhà đâu có đến nỗi nào.
Dạ vâng, số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. À, cô ơi thì trong lúc mà chờ đợi quý
thính
giả
thì lật thơ đính giả gửi về đài đọc lên đi em ơi.
Dạ. Thơ thính giả.
Rồi bộ Thu Hương không có chuyển mấy cái thơ đó cho Bảo Bảo với Hạnh Dung hả?
Dạ vâng, đáng lẽ là Bảo Bảo định để đó để mà chờ đợi nhưng mà đến phút cuối thì mới bật ra, nhưng mà bây giờ nếu mà thính giả không gọi vào thì buộc lòng mà Bảo Bảo với chị Hạnh Dung phải ưu tiên cho những cái câu hỏi của mình trước thôi. Thì tuần vừa qua cũng có rất nhiều quý thính giả gọi vào để hỏi về cái vấn đề an sinh xã hội, vì mình không có thể nào tiếp hết quý thính giả trên đường dây. Cho nên là có một vị thính giả gọi vào để hỏi cho cái này là ba đang ở tiểu bang khác nhưng mà đang có một cái nhu cầu muốn chuyển sang tắc xịt để ở đó thưa cô. Thì không biết
tại vì mình là sứ ấm mà phải không?
Dạ vâng, mình là sứ ấm nhưng mà bây giờ mình thành sứ nóng luôn rồi cô ơi.
Đúng rồi. Ok.
Dạ vâng, thì cái thủ tục để mình làm là như thế nào cô? Tại vì hiện tại thì ba của cái anh này cũng đã ở bên Cali và đã có những cái Medicaid hết rồi thưa cô.
Cái chương trình Medicaid á, là chương trình Medicare là cái chương trình bảo hiểm sức khỏe của cấp liên bang. Do đó mình đi đâu trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ thì mình chỉ cần báo tại văn phòng an sinh xã hội nơi mình đến để người ta cập nhật cái hồ sơ của mình. Riêng Medicaid là cái chương trình bảo hiểm y tế, trợ giúp y tế do chính quyền tiểu bang quản lý. Vì vậy mình phải báo cáo ngay cho Sở An sinh xã hội để Sở An sinh xã hội có thể chuyển những cái tin tức cập nhật đó sang trên bên cái hệ thống điện toán của Medicaid. Thì từ lúc mà mình cho biết là mình dời về Texas, mình báo cáo thì mình mới được cái thưởng cái thẻ Medicaid của Texas. Tại vì Medicare thì chỉ trả vấn đề mà đi đến văn phòng bác sĩ để được khám bệnh đó. Medicare chỉ trả có 80% thôi, mình phải chịu trách nhiệm 20%. Thì nếu có Medicaid hỗ trợ thêm thì Medicaid sẽ trả dùm cái 20% đó. Trong trường hợp mình không có ghi danh vào chương trình Medicaid cái nơi mà mình đang cư ngụ thì cái Medicaid cái nơi mà mình ở đó, ví dụ mình ở Cali mà mình không có báo, mình qua Texas mình ở luôn rồi mình quên báo cáo thì cái ông Medicaid của Texas không biết mình là cư dân của Texas, vì vậy sẽ không giúp cho mình trả cái 20%. Cái thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần báo cáo cho Sở An sinh xã hội biết cái nơi ở mới của mình mà thôi.
Chị Hậu Quang, và sau đây thì tiếp theo Hạnh Dung và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
Trên đường dây thì Bảo Bảo vẫn muốn lặp lại số điện thoại đó là 817-899-4110. 817-899-4110. Và bây giờ là một vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào phải không?
Dạ vâng ạ. Dạ vâng, dạ, xin cho biết quý anh ạ.
Dạ, tôi là Bảy.
Dạ vâng, chào anh Bảy.
Dạ, chính chào chị Hồ Quang và chào Bảo Bảo với quý vị. Dạ. Dạ, tôi muốn hỏi là bây giờ tôi đến là đã đầy tuổi retire, full retire rồi. Bây giờ mà có đứa con nó hiện tại là nó đang ăn SSI. Nhưng mà tôi muốn nó chuyển qua, lúc mà nó bị bệnh đó là đúng 21 tuổi mà bây giờ nó tới 32 tuổi rồi. Bây giờ nó tôi có thể làm cách nào để cho nó ăn tiền của tôi chứ tôi không muốn ăn tiền SSI. Thì làm cách nào?
Dạ bây giờ vậy nha, điều thứ nhất á, thì ông đã xin cái tiền hưu toàn phần của ông chưa?
Dạ rồi.
Dạ. Ông xin bao lâu rồi?
Dạ mới có 1 năm ạ.
cái khi mà ông đến văn phòng an sinh xã hội để được phỏng vấn, thì trong suốt cái cuộc phỏng vấn có những câu hỏi được đặt ra cho ông, chẳng hạn như ông có kết hôn không, và ông có thể cho biết cái tình trạng gia cảnh của ông hiện nay, rồi người ta cũng hỏi ông tình trạng gia cảnh có những cái hôn nhân nào khác hay không, rồi sau đó sẽ hỏi tiếp là ông có những người con nào mà sống dưới sự bảo bọc của ông, nếu mà là những em khỏe mạnh thì có những em nào vị thành niên hay không, và nếu có những em nào bệnh tật thì cái tuổi mà các cái em đó mà trở thành bệnh tật hay tàn tật là tuổi nào. Thì theo luật lệ của chương trình hưu bổng an sinh xã hội, những người con ruột, con nuôi hay là con tư sinh hay là con riêng của vợ hay chồng, vấn đề con riêng của vợ chồng thì là vấn đề khác, nhưng mà ở đây của ông là con ruột, thì nếu cái người con của mình tuổi dưới 18 thì sẽ được hưởng 50% cái số tiền hưu của người cha hay người mẹ. Riêng với những em mà trở thành tàn tật, có những em khi sinh ra đã tàn tật rồi, hay nhưng có những em trong trường hợp người con của ông là cháu bị tàn tật bước vào tuổi 21, thì với luật lệ miễn là cái người đó bị tàn tật trước cái tuổi 22 thì cái người con đó coi như là cái người con sống ở cái sự dưới sự bảo bọc của cha mẹ, thì cái người con đó đương nhiên được hưởng 50% cái số tiền hưu của ông. Tôi hơi ngạc nhiên là khi ông được phỏng vấn sao mà cái chi tiết rất là quan trọng này lại không có được. Tại vì nếu mà có được thì cái vị cái viên chức mà làm hồ sơ của ông sẽ tự động cấp phát cái tiền 50% cho cái người con đang lãnh SSI của ông.
Dạ, cái đó là cái điều cũng tôi ngạc nhiên là không có được hỏi tới những cái linh tinh mà như chị đã nói đó, chị Hồ Quang.
Yeah.
Cho nên khi mà cách đây hơn vài tháng, tôi có nghe chị nói trên đài về cái chuyện mà cháu nào nó bệnh á, và trước 20 vào thời điểm là 21 tuổi sẽ dịch trước
đó,
thì nó được hưởng cái phần của mình là 50% gì đó. Thì bữa nay mình muốn hỏi là tại vì hiện tại cháu nó đang ăn SSI, tôi không muốn ăn SSI nữa, tại có nhiều cái ràng buộc, tôi muốn ăn cái phần của mình.
Dạ, thì bây giờ thật sự đó, không phải là mình có cái chọn lựa, có thể đó là một cái chi tiết sơ sót, không có nằm trên hồ sơ của ông. Chứ thật sự, cái việc mà được lãnh cái 50% trên cái hồ sơ hưu bổng của ông là quyền lợi của cháu, là con của một người về hưu. Như chúng tôi có dịp thưa với quý vị thính giả là cái chương trình SSI đó là một cái chương trình trợ cấp nhằm chỉ giúp đỡ một phần những cái nhu cầu cần thiết cho một người vậy thôi. Thì ưu tiên nếu mà chính phủ biết rằng cái người con của ông hội đủ tiêu chuẩn để hưởng cái quyền lợi là người con của người về hưu, thì ưu tiên là chính phủ sẽ cấp phát cái số 50% của ông cho người con. Rồi nếu cái số tiền 50% đó có ít hơn 733 đồng thì lúc bấy giờ mới phải tiếp tục hưởng thêm một phần của cái chi phiếu SSI. Thì bây giờ nói tóm lại, ông trở lại Sở An sinh Xã hội, mang cái khai sanh, mang cái số an sinh xã hội, cái thẻ an sinh xã hội của cháu. Cái khai sanh để chi? Cái khai sanh để xác minh được cái quan hệ cha con của ông với cái người con bệnh tật. Cái số an sinh xã hội để người ta coi cái hồ sơ, biết rằng cháu đã lãnh SSI ở cái tuổi 21.
Đúng rồi, cháu nó bắt đầu là bệnh á, năm 21 hoặc năm 22 mới tụi mới làm giấy tờ để ăn SSI. Như vậy có được trở về trở có
dạ,
thể
tiến
tiết về cái 21 hay không?
Và dạ, cái quan trọng đó là cái mốc thời gian là ông phải nhìn xem cái hồ sơ đã được chấp thuận coi như cháu có thể cháu bị bệnh năm 17, 18, 19, nhưng mà cho tới thật sự cái năm mà cháu được bắt đầu xin và nhận được cái tiền đó, cái thời gian mà người ta cái ngày tháng mà chính phủ chấp thuận, cái ngày đó mới là cái ngày để tính xem trước hay là sau 22 tuổi. Thì nếu
mà 22 tuổi vẫn còn khai được không chị?
Và nếu mà trên cái hồ sơ SSI cho biết là cháu trở thành disabled trước cái sinh nhật thứ 22 thì cháu hội đủ điều kiện để hưởng 50% của ông. Nhưng mà nếu mà cháu 21 tuổi bệnh rồi bắt đầu sinh ở tuổi 22 thì người ta chấp thuận, mà sau cái sinh nhật thứ 22 thì coi như cháu lại không hội đủ cái điều kiện đó.
Ừ, thế.
Dạ, bây giờ đến cái
chịu qua là sẽ cảm ơn chị về coi lại hồ sơ.
Dạ, dạ, vậy nhá.
Dạ vâng, cảm ơn chú.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn quý vị trên đài.
Dạ vâng, chúc chú có một ngày thật là bình an. Dạ vâng, số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ là một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, ông Võ, có phải tôi không ạ?
Dạ, thế vâng. Đúng rồi, dạ, thưa mời ông.
Dạ, chào cô, chào cô Hồ Quang.
Dạ, thưa chào.
Dạ vâng, xin chú tôi có thể nào vui lòng cho biết quý danh không chú?
Lỗi, tôi tên Trung.
Chú Trung, dạ rồi, mời chú đặt câu hỏi với cô anh Chi Hồ Quang ạ.
Dạ, tôi xin hỏi mỗi câu mà nó có tức chung thôi là về cái tiền tôi đi làm và đến cái... Thế khi tôi về hưu, mà nếu mà tôi mất đi á, thì ai sẽ hưởng cái tiền hưu của tôi?
Không có vợ không?
Đã divorce rồi.
Cái hôn nhân mà ông đã chia tay đó, cái hôn nhân đó kéo dài được bao lâu?
Cái hôn nhân trước đó thì kéo dài cũng trên 25 năm.
Dạ, nếu mà cái hôn nhân kéo dài trên 10 năm, thì cái người vợ cũ của ông, nếu không may ông qua đời, thì cái người vợ cũ khi mà ở cái tuổi 60 sẽ được hưởng cái quyền lợi tồn sinh dưới hồ sơ làm việc của ông. Nếu ông về hưu, hay là hiện nay cho dù ông chưa về hưu, mà ông không may qua đời, thì những người con dưới 18 tuổi, hay là những người con bệnh tật trước cái tuổi 22 sẽ nhận được 75% cái số tiền hưu của ông.
Còn nếu những người con của tôi hơi lớn hơn cái tuổi đấy thì có được không?
Và nếu mà các cháu khỏe mạnh mà đã quá cái tuổi 18 thì thôi các cháu sẽ tự lo cái tương lai của mình.
Như vậy là cái tiền hưu của tôi là coi như cái người vợ cũ thì được hưởng.
Dạ đúng rồi. Nếu trong trường hợp người vợ cũ đó
cho dù tôi đang single hay là rồi nha đứa tài cũng vậy hả?
Dạ thưa đúng, nhưng mà với một cái điều kiện là nếu cái người vợ cũ của ông không tái hôn, chứ nếu người vợ cũ của ông hiện nay có chồng mới thì cái người chồng mới sẽ là cái người đàn ông quan trọng trong cuộc đời của người vợ cũ chứ không phải là ông nữa.
Ok, tôi hiểu rồi.
Dạ, cảm ơn ông đã tham gia chương trình nhé.
Cảm ơn cô Quang.
Dạ, dạ, xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn ông Trung.
Dạ vâng, số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ là một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin gửi lời chào, cho biết tên ạ, cho biết quý danh.
Dạ, tôi tên An ở Vinh đó.
Dạ vâng, chào cô An.
Dạ vâng.
Xin kính chào cô anh Đi Hồ Quang với bao bạn với.
Dạ vâng, cô An ơi, trước khi mà cô An đặt câu hỏi với cô anh Chi Hồ Quang thì Bảo Bảo xin cô vui lòng tắt hẳn cái radio hoặc là dặn nhỏ lại nha cô.
Dạ. Dạ tắt rồi.
Dạ vâng, cảm ơn.
Thưa cô Hồ Quang, tôi không hiểu tại sao mà tôi có Medicare. Rồi tôi có Medicare mà khi nào mà đi vô cái chỗ mà khám bệnh mà chuyên môn thì nó cũng đòi tôi 30 đồng, là tôi không hiểu là cái đó là phải trả hay sao cô?
Dạ, bà có xuất trình hết hai cái thẻ Medicare, Medicaid của bà không?
Dạ, có trình hết, họ photocopy rồi họ cũng gửi giấy về, họ đòi, họ nói nó không có tốn tiền, rồi rốt cuộc họ cũng gửi giấy về họ đòi mà không trả, thì họ gửi 2-3 lần. Cô anh Di Hồ Quang thì tôi không hiểu sao nữa.
Thì bây giờ vậy nha. Bà có nói tiếng Mỹ lưu loát không?
Dạ không. Khi nào mà đi mấy bác sĩ chuyên môn thì con tôi nó đi.
Rồi, bây giờ về nói con nha. nó con làm ơn giùm cho má, con dỡ cái bill ra mà chỗ người ta gửi cái thơ người ta đòi tiền mình đó.
Thế
mình nói con mình, con gọi vô cái văn phòng này, con nói là má tôi có Medicare, Medicaid, là theo tôi chỗ tôi được biết là Medicare trả 80%, má tôi chịu trách nhiệm 20%, nhưng nhờ có Medicaid thì coi như là má tôi không có phải móc tiền túi ra trả những cái dịch vụ y tế, thì xin giải thích. Phải không? Rồi, cái việc thứ hai là bà có Medicaid có nghĩa là bà có được SSI, đúng không?
Dạ không, tôi không có SSI cô. Tại vì tôi ăn tiền hưu của đi làm á, tiền an sinh xã hội á.
Cái tiền an sinh xã hội của bà có trên 733 đồng không?
Dạ không, có 400-500 gì đó thôi à, dạ.
Rồi bà không có lãnh cái thêm cái tiền gì nữa, một tháng có 400-500 gì vậy thôi sao?
À dạ, thì ông chồng tôi thì gần 1.200, chồng thì được 1.200-1.300 gì đó. Dạ không có xin thêm, xin thêm tiền gì hết.
Rồi, thì như vậy là tôi xin điều chỉnh lại nha. Cái mà bà chia sẻ với tôi là bà có Medicare, Medicaid, thì cái này không có phải là bà có Medicaid, mà bà chỉ có Medicare thôi. Tại vì nếu hai ông bà mà trên 1.100, thì ông với bà không hội đủ điều kiện để xin SSI, mà không có SSI thì không có Medicaid.
À, mà sao nó gửi cái giấy Medicaid về cô?
Bà có xin QMB không?
Dạ, hình như có xin đó.
Ok, thì bà nói với con nha, nó con kêu con hỏi giùm cho má, coi má có cái thẻ QMB, coi người ta có chú xét lại được không. Nếu trong trường hợp cái câu hỏi bà có rồi, thì bà gọi lại cho tôi biết rồi tôi góp ý tiếp nha.
Dạ dạ, dạ thì bây giờ mình nếu mà mình không có thẻ QMB thì mình đi phải xin cái thẻ đó phải không cô?
Dạ thì đúng. Nếu mà mình, bây giờ mình á, thì hai vợ chồng mình có tới 1.100 thì mình không xin được SSI. Nhưng mà nếu mà mình dưới 1.300 thì mình xin được QMB. Với điều kiện nữa là hai vợ chồng mình đừng có 10.000 đô la bỏ trong giá bạc.
Dạ.
Ok.
Dạ, dạ không có.
Rồi, như vậy thì về nói với con coi lại cái hồ sơ cho má. Nếu má có QMB thì con hỏi cái văn phòng bác sĩ. Rồi nếu mà má không có QMB thì con làm đơn cho má.
Dạ. Yeah.
Vậy nha.
Dạ, dạ. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn quý cô trình bày.
Dạ vâng, cảm ơn Quang rất là nhiều. Và thưa quý thính giả cũng như là chị Angie Hồ Quang, chương trình đến đây xin tạm ngưng vài phút và sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2. Xin quý vị đừng dời làn sóng.
Dạ, yeah, xin cảm ơn.
Chốt thao chào mừng lễ độc lập với tổng giải thưởng 100.000 đồng. Quý vị sẽ được bốc thăm trúng thưởng vào mỗi giờ duy nhất trong ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 7 từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm. Cơ hội trúng lên đến 20.000 đồng. Chưa hết, vào thứ Hai ngày 4 tháng 7, quý vị đến Chốt thao sẽ được bốc thăm trúng thưởng mỗi giờ từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối, giải thưởng lên đến 20.000 đồng. Và Chốt thao với chương trình Vầng Dương Ngời Sáng, tổng giải thưởng lên đến 76.000 đồng. Nếu quý vị đến với Chốt thao vào mỗi ngày thứ Hai và thứ Ba ngày 11, 12, 18 và 19 tháng 7 vào mỗi giờ từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối, cơ hội giải thưởng lên đến 10.000 đồng cho một lần bốc thăm. Jackpot Casino tại Durant xin kính mời.
Tía, cuối tuần này nấu phở ăn nghe.
Ủa, tuần trước phở, tuần này cũng phở nữa hả?
Thì tại
bò viên Vĩnh Hương chứ gì.
Dạ.
Má cũng mê bò viên Vĩnh Hương, huống gì con.
Tôi cũng vậy, định nói bà tuần này nấu phở bò viên ăn tiếp, mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được đó nghe.
Mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được.
Vĩnh Hương, bò viên gân nổi tiếng gần 20 năm qua tại Dallas Fort Worth. Bò viên gân Vĩnh Hương làm tại chỗ, nóng, bảo đảm thơm ngon, số dách.
Vĩnh Hương có giá thật đặc biệt cho các nhà hàng. Bò viên gân Vĩnh Hương rất xứng đáng làm quà tặng cho thân nhân khắp nơi.
Vĩnh Hương có hai nơi, vùng Garland, ngay gốc Plano và Walnut. Điện thoại 972-272-4896, 972-272-4896.
Huyền Tông Nữ xin kính chào quý vị. Đến mùa khai thuế, quý vị đang suy nghĩ hay chưa tìm được một nơi uy tín làm việc giỏi tận tâm để khai thuế cá nhân của mình? Xin mời quý vị đến văn phòng khai thuế của Huyền Tông Nữ. Quý vị cần bán nhà nhanh, mua nhà ưng ý, cần tiết kiệm tiền điện mỗi tháng, mua các loại bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, bảo hiểm Obamacare, Rollover 401k để chắc chắn không bị lỗ và được hưởng lãi suất, xin hãy đến văn phòng của Huyền Tông Nữ 469-910-4084, 469-910-4084.
Dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan A, B, C, tiêu sạn thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hàng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784 hoặc liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiền 714-539-9777, 714-539-9777.
Bác sĩ thẩm mỹ Trần Bá Thành có hơn 27 năm kinh nghiệm trong ngành chỉnh sửa sắc đẹp như nâng mí mắt, cắt bọng mỡ mắt, căng da mặt, nâng mũi, đặt túi ngực, căng da thẳng bụng, hút mỡ bụng.
Ngoài ra, văn phòng bác sĩ Thành còn cung cấp các máy công nghệ tiên tiến đỉnh cao, không phẫu thuật, không đau, đi làm ngay trong ngày. Phương pháp Cool Sculpting độc quyền làm đông lạnh và tan các vùng mỡ thừa cứng đầu vùng bụng, bên hông tay, lưng và chân. Máy Thermismooth làm mờ nếp nhăn trên chim quanh khóe mắt, khóe miệng. Thermiva làm thu nhỏ âm đạo và trị xoắn tiểu không phẫu thuật, không đau.
Chương trình khuyến mãi thực hiện hai dịch vụ làm đẹp cùng một lúc. Quý vị sẽ được giảm 400 đồng tiền phẫu thuật, giảm 5% cho quý bác cao niên trên 60 tuổi. Xin vui lòng gọi số phone 682-217-1080 để ghi danh tư vấn tiếng Việt 682-217-1080.
Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
Em muốn ăn canh nướng da giòn vùng Arlington mà không biết đến đâu nè.
Ồ vậy hả? Để anh giới thiệu cho em một nhà hàng rất ngon với canh nướng da giòn tuyệt vời và nhiều món đặc biệt khác. Đó là nhà hàng Gen tại Arlington.
Nhà hàng Gen rất đẹp, sang, lịch sự, sạch sẽ với nhiều món ăn phong phú, thơm ngon của Việt Nam, Đại Hàn, Thái Lan và Trung Hoa.
Đặc biệt có cá nướng da giòn, cuốn bánh tráng và rau chấm mắm nêm, ngon hết sảy.
Quý khách có thể order to go hoặc ăn tại tiệm. Nhà hàng Gen tại 3700 South Cooper Street, thành phố Arlington.
Nhận order online và delivery. Hiện đang có giá discount, xin gọi để biết thêm chi tiết. Điện thoại 817-465-2888, 817-465-2888.
Bánh mì Sài Gòn Daily, bánh mì Sài Gòn Daily Garland, chuyên bánh mì thịt chả các loại, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1.
Bánh mì sản xuất ngay tại lò, nóng hổi thơm lừng, có nước mía nguyên chất, mía tươi trồng tại Texas.
Các loại chà lạnh, sinh tố. Sài Gòn Daily có nhiều món ăn chơi như bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, chả cá sông, chả cá chiên thơm dai ngon nổi tiếng, chả lụa lá chuối và những món ăn khác. Sài Gòn Daily trước chợ Hiệp Thái Garland, 972-272-3145,
972-272-3145.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cuộc đời 20 năm đầu sung sướng không bao lâu.
Bà Bảo và Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây là phần 2 của chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và vẫn số điện thoại quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110 để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Và từ phòng ghi âm thì Bảo Bảo và Hạnh Dung xin chào trở lại với cô Angie Hồ Quang.
Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi đã trở lại trên làn sóng. Trong lúc giờ giải lao thì chúng tôi cũng có theo dõi cái phần quảng cáo của các em.
Dạ vâng.
Buổi chiều này mà cứ bánh tráng trộn được kiểu này chắc chết quá Hạnh Dung ơi.
Dạ không có chết đâu, nó ngon lắm đó chị Hồ Quang ơi. Dạ vâng, cảm ơn chị Hồ Quang. Và Hạnh Dung cũng như Bảo Bảo xin tiếp một vị thính giả đang trên đường dây trong phần 2. Hello, dạ vâng, xin chào ạ.
Hello, tôi tên Khánh đó. Tôi sắp sửa được 65 tuổi, nhưng mà hiện giờ thì tôi có insurance. Nếu mà tôi được 65 tuổi thì tôi sẽ có Medicare. À, tới trường hợp đó thì trường hợp mà tôi đi bác sĩ hay là đi bệnh viện thì họ sẽ trả như thế nào?
Dạ, ông nói hiện nay thì ông có insurance và ông có ý định tiếp tục đi làm sau tuổi 65 không?
Đúng.
Dạ đúng, thì coi như vậy là sẽ duy trì được cái bảo hiểm sức khỏe ở sở làm, đúng không?
Đúng.
Rồi,
đúng.
Thì như vậy 3 tháng trước cái tuổi 65 ông vẫn cứ ghi danh vào chương trình Medicare, nhưng mà nhờ có bảo hiểm sức khỏe ở sở, ông chỉ cần ghi danh vào Medicare Part A. Ông có thể ghi danh rất là đơn giản là viếng trang mạng www.socialsecurity.gov, rồi ông bấm vào hàng chữ Apply for Medicare Only, là mình chỉ xin cái Medicare mà chỉ xin phần A thôi. Khi người ta hỏi mình có phần B không thì mình nói khoan, mình chưa cần. Đến khi nào ông thật sự nghỉ việc, không còn bảo hiểm sức khỏe nữa, thì lúc bấy giờ ông mới trở lại để xin Medicare phần B. Nói tựu trung, ông vẫn tiến hành cái việc ghi danh vào Medicare Part A, và cái chi phí về y tế thì không có gì thay đổi, vì Medicare Part A ông không đóng bảo phí, và ông vẫn tiếp tục đóng cái premium ở sở làm, và vẫn sử dụng cái bảo hiểm sức khỏe nơi sở làm là cái bảo hiểm sức khỏe chánh của ông.
Rồi cái Medicare, nếu mà tôi đủ 65 tuổi, cái Medicare mà tôi đi bác sĩ hay là đi bệnh viện đó, cái Medicare nó có cover được cái phần nào hay không?
Dạ thưa, chỉ có cái phần A, phần A là phần đi bệnh viện thôi. Còn phần B thì mình cứ xin.
Nếu mà đi bệnh viện thì bây giờ ví dụ như tôi phải đi đắp cái bồ rồi 80% gì đó, rồi cái phần Medicare nó có cover tới 20%.
Dạ, như tôi thưa đó, nếu một người nào không có bảo hiểm sức khỏe thì bước vào tuổi 65, cái đẹp nhất của mình là mình ghi danh phần A, phần B. Cái phần B của năm 2015, tiền bảo phí là 121 đồng 80 xu một tháng. Song song đó, ông cho biết ông vẫn đi làm, ông vẫn phải đóng cái bảo hiểm sức khỏe mỗi tháng hay là mỗi kỳ lãnh lương. Thì như vậy, thay vì phải đóng tới hai đầu premium, ông chỉ phải tiếp tục đóng cái phần bảo hiểm ở nơi làm việc, rồi ông tạm thời chưa sử dụng đến Medicare Part B. Thì như vậy ông không phải đóng 121 đồng 80 xu. Phải sử dụng cái bảo hiểm sức khỏe như từ trước đến nay ông đang sử dụng.
Nhưng mà nếu mà đi nhà thương hiện giờ, nếu mà tôi chưa đủ 65 tuổi thì tôi phải trả 20%. Còn nếu mà trường hợp tôi đủ 65 tuổi thì tôi có cần phải trả cái 20% nữa hay không?
Là cái đó là theo cái bảo hiểm của ở sở làm đó phải không?
Cái phần Medicare nó có cover cái 20% đó hay không?
Thì nếu mà ông có, chỉ nói về chuyện đi bệnh viện thôi nha, đúng không?
Đúng rồi.
Đúng rồi. Thì nếu mà cái bảo hiểm sức khỏe ở sở trả cho mình 80, thì mình có phần A, thì phần A sẽ trả cho mình cái phần sai biệt.
Ok.
Vậy là gì?
Phần A nó chỉ có vào cái bệnh viện, cái phần còn lại tức là coi như là mình, nếu mà tôi đủ 65 tuổi thì nếu mà trường hợp có đi bệnh viện thì cái hãm bảo hiểm nó sẽ cover 80, nhưng còn 20 đó là cái phần đó là Medicare nó sẽ cover.
Đúng rồi.
Ok, vậy thì cảm ơn.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn ông Khanh rất là nhiều. Anh Dung và Bảo Bảo xin nhắc lại lời số phone là 817-899-4110, 817-899-4110. Thời giờ của chúng ta vẫn còn, mời quý vị hãy gọi vào, chúng tôi đang mở đường dây. Và quý vị có những câu hỏi gì có liên quan đến an sinh xã hội đã có sẵn.
Đúng rồi, nó chậm
chứ không có dám nói nhanh.
Nó chậm chậm vậy đó em, cho nó rõ ràng đó.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thưa cô anh chị Hồ Quang, thì trong lúc đợi quý thính giả gọi vào để đặt câu hỏi cùng với cô, thì Bảo Bảo xin được đọc một cái email của thính giả gửi cho cô. Và đây là nguyên văn của cô ơi, không đọc được.
Ok.
Không được, không đọc được rồi.
Không được đọc. Dạ vâng. Và bây giờ thì Bảo Bảo và Hạnh Dung xin được mời một vị thính giả trên đường dây ạ.
Chào chị Hồ Quang với Bảo Bảo với Hạnh Dung.
Dạ vâng, xin cho biết quý danh ạ.
À, dạ, cũng chú Bảy đấy.
Ồ, dạ chào chú Bảy. Chú Bảy giờ đặt câu hỏi. Vâng.
Ok. Cũng như cái cơ nãy cái anh gì vừa hỏi nhưng mà tôi nghe thì không có rõ lắm, bây giờ muốn hỏi lại. Hiện tại là tôi còn đi làm, là tôi nếu như có insurance của tôi đang có, đang mua cái bật bi, cũng có trả tiền mua bật bi, và tôi cũng có insurance của hãng, tức là tôi có hai insurance. Nếu như là tôi sau khi mà tôi khám bệnh hay là đi nhà tương hay gì đó mà cái tiền còn lại thì cái bật bi có trả cho tôi hay không?
Sao tôi sang vậy? Sao tôi có bảo hiểm ở khỏi ở sở rồi mà tôi còn mua cái Medicare bật bi chi vậy?
Tại vì nó rẻ. Và tôi sợ nó rẻ.
Bởi vậy nó rẻ, nhưng mà bây giờ đã có rồi mà mua nữa, thành ra cô Hàn Trường Quang nói là sai đó.
Tại vì bật bi biết thì đất thôi bồ nhiều quá.
Dạ.
Ok. Thì như mà vậy đó, khi nào mà còn đi làm có bảo hiểm sức khỏe và mình có sang mình mua thêm cái bật bi á, thì cái ưu tiên vẫn là cái bảo hiểm sức khỏe trả trước. Rồi cái nào, tại vì cái anh Medicare anh chịu trả tới 80%, thì cái phần sai biệt là anh Medicare sẽ trả cho ông. Khi nào mà ông nghỉ việc không còn bảo hiểm sức khỏe nữa, thì lúc bấy giờ thì cái chàng mà Medicare mới là nhân vật quan trọng.
À, thì vậy việc đầu tiên nhất là bảo hiểm sức khỏe của tôi ở bên hãng nó trả trước.
Rồi.
Rồi còn lại á, bao nhiêu tôi có thể claim cái bật bi hay là bật ơi gì đó được hay không?
Được quá đi chứ, được quá đi chứ.
Dạ, với là tôi không khỏi phải trả đồng nào hết á.
Dạ, thưa đúng như vậy. Thì một tháng mình móc túi ra 100 mấy rồi.
À, 105 đồng của bật bi rồi.
Để đúng rồi. Thì mình, à, cái người ta nói ăn trước trả sau, mình trả trước rồi mình mới ăn sau.
Cũng là muốn hỏi gì để mà mình giữ cái insurance của hãng rồi.
Đúng rồi, đúng rồi.
Ừ, ok. Tại vì cái bật bi nó vẫn có cái điểm tôi bò cũng hơi cao.
Bật bi có 100 mấy mà gì tới địa đất tôi bò.
Con địa đất tôi bò đó 4.200 bạc.
Ở đâu?
Ở bật bi nó, tôi thấy trong cái hồ sơ nó gửi về đó.
Tôi nói ông nghe nha, Medicare có pha bằng 3 phần chánh. Một là Medicare phần A. Phần A thì lo về vấn đề nằm bệnh viện. Cái bảo phí thì mình không phải đóng, nhưng mà mỗi lần nhập viện mình phải đóng cái benefit deductible là trên 1.200. Trên 1.200. Rồi mình được quyền an dưỡng trong nhà thương 60 ngày, rồi mình đi về, nếu mà mình trở vô nữa thì mỗi lần vô mình đóng 1.200 hơn. Còn cái Medicare Part B á, là để đi đến văn phòng bác sĩ hay sử dụng những dịch vụ ngoại chẩn. Với Medicare Part B trong năm 2016, cái deductible của Medicare phần B chỉ có 166 đồng thôi. Sau đó cái bill về y tế phí thì Medicare trả 80%, mình trả 20%. Trong trường hợp này của ông thì ông có cái bảo hiểm sức khỏe ở sở, thì khi ông đi khám bệnh ông trưng cái ID của cái health insurance của sở và cái thẻ Medicare, thì khi ông còn đang làm việc thì cái insurance ở sở sẽ trả trước, cái phần nào mà ông phải chịu trách nhiệm thì Medicare trả giúp cho ông. Từ nhà thương cho tới Medicare phần B không có cái deductible nào mà trên 1.500 hết.
Tôi thấy như trong đó em đề 4.200.
Cái 4.200 ông phải dòm lại coi.
Tiền mua thuốc
cũng có đâu deductible dữ tợn vậy. không có dữ tợn vậy đâu, về lấy kiến hiển vi được coi lại tử tế nha.
Ừ, tại vì tôi chỉ mua có một loại thuốc, một viên thuốc á, có ba chục viên thuốc thôi, một loại thôi mà 42 đồng một tháng.
Loại
tuyên đó, loại bên em đấy.
Thì ông lọ chọn mà ông chơi ông lựa thứ thiệt, ông không có chơi thường nhân.
Thứ thường nó đâu gan bị rồi, tại vì bác sĩ đã đổi cho cái thứ generic, nhưng mà mới uống mỗi con tháng cái là gan bị liền.
Rồi.
Bác sĩ phải đổi qua đó liền.
Tôi nói ông nghe cái số ông như vậy là cái số ông sang rồi. Mình
vậy
mà cũng hai bảo hiểm rồi mình xài thuốc hiệu thì cái số mình sang thì mình phải chịu xài sang thôi. Nhá.
Không phải, tại vì mình cũng muốn xài cái thứ generic chứ, nhưng mà
nó cơ thể mình nó không chịu,
nó làm cho cái gan của mình nó đau.
Cuối tuần ông có nhậu không?
Dạ.
Cuối tuần ông có nhậu không?
Không, mua biết uống rượu nha.
Ok. Chứ thường đau gan thì tôi hay
không
can.
Không uống rượu, không uống thuốc.
Rồi, vậy tốt rồi. Ok. Rồi vậy về giữ gìn sức khỏe nha.
Dạ,
có
dạ,
số sang mình phải
nha.
Sang
okay.
Nha. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ là một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Alo. Cô Hồng Quang, chào chị Hành Dung, chào Bảo Bảo.
Dạ vâng, xin chào. Quảng.
Đây.
Hôm nay có tin tức gì nhắn nghe nữa không đi cô Quảng Xuân?
Dạ thưa, cô ơi, Quảng Xuân có một câu hỏi cho Quảng Xuân nè. Thí dụ như là một cái người đang lãnh tiền SSDI được cũng gần 2 năm, chưa tới hơn 5 rưỡi thôi. Thì cái vấn đề mà làm sao, ở trên ở Sở Giáo sư đã hỏi họ đòi, họ không có thấy họ hỏi cái gì để cập nhật update cái xác nhận cái hồ sơ là cái người này tiếp tục bị bệnh hay là tình hình tình trạng sức khỏe của người này, thì tự nhiên mai mốt họ gửi về họ hỏi, hay là mình mỗi năm mình phải lên mình báo cho họ biết hay như thế nào thưa cô?
Một người mà lãnh SSDI là cái chương trình bệnh tật của an sinh xã hội thì có nhiều trường hợp mà mình sẽ được cơ quan an sinh xã hội hỏi thăm, chẳng hạn như là mình lãnh tiền bệnh rồi, rồi mình có đi làm mà mình quên báo cáo cho Sở An sinh Xã hội, thì Sở Thuế cũng sẽ mét bên Sở An sinh Xã hội là cô Quảng Xuân này lãnh tiền SSI đi làm, thì bên kia mét thì bên này kêu lên hỏi giấy. Ok. Điều thứ hai là cái khi mà nạp đơn xin cái tiền bệnh an sinh xã hội thì cơ quan giám định y khoa có quyết định trên cái tình trạng sức khỏe của cái người đứng đơn xin. Cái tình trạng sức khỏe, cái căn bệnh mà mình khai để được hưởng cái quyền lợi bệnh tật có khi là những cái căn bệnh rất là ngặt nghèo và cái tương lai để mà hồi phục rất là mong manh, hay là có những trường hợp mà cơ quan giám định y khoa nghĩ rằng cái tình trạng sức khỏe này có thể khôi phục lại trong một cái thời gian ngắn, thì họ có cái chu kỳ gọi là medical review, là họ khám trở lại coi cái tình trạng sức khỏe của mình có đã tốt chưa. Nếu tốt thật sự rồi, có khi cái người này không có còn cần đến cái sự giúp đỡ của chính phủ nữa thì người ta thôi. Còn nếu thấy rằng khám bệnh lại mà người này cơ bộ cũng chưa đi làm được thì cái quyền lợi đó sẽ được tiếp tục cấp phát.
Dạ, thưa, như vậy thì họ sẽ gửi thơ về cho mình.
Dạ đúng, tất cả những cái quyết định của cơ quan an sinh xã hội đều có những cái thơ báo và giải thích cái lý do tại sao. Thành ra cái câu trở lại của người Mỹ hay nói, no news is good news, là nếu mình đang lãnh, mình không có tâm hơi tin tức vậy thì mình cứ yên tâm để dưỡng bệnh và tiếp tục hưởng cái quyền lợi bệnh tật.
Dạ, Quảng Xuân cảm ơn cô Siêu Lan rất nhiều, và xin chúc cô sức khỏe là vạn an, cũng như chúc sức khỏe chị Hành Dung cũng như Bảo Bảo.
Dạ, cảm ơn cô Quảng Xuân.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quảng Xuân rất là nhiều. Và tiếp theo chúng tôi xin mời vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây rất là lâu. Hello. Dạ vâng, xin gửi lời chào. Hello.
Dạ vâng, nếu mà vị thính giả này không lên tiếng thì Bảo Bảo và Hạnh Dung xin được đón một vị thính giả tiếp theo trên đường dây nha. Hello.
Hello. Dạ vâng ạ, xin gửi lời chào.
Ồ, lộn xộn quá trời.
Dạ vâng, nếu mà vị thính giả này không lên tiếng là Bảo Bảo sẽ đón một vị thính giả tiếp theo trên đường dây nha. Và bây giờ là một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Trên
đường dây, hello. Anh tôi không
có. Dạ vâng, thưa phải, nhưng mà trước khi anh đặt câu hỏi với lại cô anh Chi Hồ Quang thì anh vui lòng dặn nhỏ cái radio hoặc là tắt hẳn giùm cho Bảo Bảo và Hạnh Dung nha.
Dạ. Hello.
Dạ vâng, dạ xin cho biết quý anh ạ.
Dạ, tôi tên Minh đó, ở Đà Lạt.
Dạ vâng, chào anh Minh.
Dạ. Tôi có đứa con lãnh tiền ở Tớ Tê á. À, bây giờ tất cả tiền bạc gì của nó đó thì gửi về cái account của tôi hết. Rồi chi phí của nó đó, tôi take care cho nó hết.
Dạ anh ơi, hồi nãy Bảo có nhờ anh Minh dặn nhỏ cái radio hoặc là tắt hẳn cái radio nhưng mà vẫn còn nghe cái tiếng vọng lại đó anh.
Dạ. Nhưng mà tôi xin hỏi là nếu mà trường hợp mà rủi mà tôi ông bà kêu tôi bất tử á, thì không có ai take care cho con tôi đó.
Kêu này chắc phải gửi tôi quá rồi. Bây giờ cho tôi hỏi lại từ từ nha. Cháu năm nay dạ. Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con tôi hả?
Dạ.
Dạ, nó 47, 48 vậy đó.
47, 48. Rồi mẹ của cái cậu này có còn ở chung không?
Dạ, còn ở chung với tôi.
Ok. Rồi
nó không à, nó chưa có gia đình nữa.
Cái em này chưa có gia đình.
Dạ.
À, mà em này là lãnh SSI hay là SSE?
Là dạ lãnh ở SSE.
Là em này có đi làm trước đó hay sao?
Dạ có đi làm trước đó.
Rồi đi làm trên 10 năm rồi mới bị bệnh phải không?
Dạ.
Ok. Thì ông về hưu chưa?
Dạ tôi giờ về hưu lâu rồi.
Ok. À, có cái người con này có, ông có những người con khác ngoài cái người con này không?
Dạ không có ai hết. Tôi ở gia đình tôi thì có ba người, tôi bà xã tôi với đứa con đó. Mà con không có ai hết.
Trong gia đình thân nhân không có ai mà ông có thể ký thác được.
Dạ.
Rồi, bây giờ cho tôi hỏi thêm chút nữa. Cái cậu này là bệnh về thể chất hay là bệnh về tâm thần?
Bệnh về tâm thần á.
Ok. À, thì đối với những người mà bị bệnh về tâm thần mà không có thân nhân đó, thì có những cái cơ quan hoặc là những cái cơ quan của chính phủ hoặc là những cơ quan vô vị lợi hay là có những cái chỗ, cái cơ sở mà người ta đồng ý chăm sóc cho những người bệnh tật hay là tàn tật, thì khi mà ông nghĩ rằng ông không muốn ở chơi với tụi tôi nữa đó, thì ông bây giờ không phải đợi tới lúc đó, bây giờ ông tìm xem có những cái cơ quan hay là những cái cơ sở nào người ta nhận. Tại vì đối với chính phủ, những người bị bệnh tâm thần đó, nếu là những người mà sinh ra đã bị bệnh tâm thần thì ông có nghe những cái trường người ta gọi là state school, là những cái trường của chính phủ tiểu bang, nơi đó là cái một cái cơ quan của chính phủ, người ta sẽ chăm sóc rồi hướng dẫn về mặt học hành cho những người mà bị bệnh tâm thần mà không có thân nhân chăm sóc. Rồi có những cái chỗ chẳng hạn người ta gọi là group home, là mình có thí dụ như tôi lấy thí dụ cái người con của ông lãnh được bao nhiêu tiền đó một tháng qua chương trình SSA, thì cái chỗ group home đó người ta có thể nhận đại diện để nhận cái số tiền đó của người con của ông, để dành ra một phần nào đó để cho cái người đó được những cái tiền túi, rồi cái phần chánh mà nhận được đó thì sẽ lo cái vấn đề ăn và ở cũng như y tế cho người con của ông.
tôi xin nói rõ với cô thế này, khi mà cái lúc mà nó chưa bệnh đó, thì tôi có để sang tên nhà cho nó đứng tên. Rồi bây giờ nó bệnh thì cũng không phải bệnh nặng lắm, cũng như là có lúc nó
có lúc em vui, có lúc em buồn.
Nó nghe những cái tiếng nói ở đâu ngoài vô vậy thôi, chứ còn nó bây giờ nó rất bình tĩnh, không có gì hết, công chuyện làm ăn lái xe này kia bình tĩnh hết á. Là bây giờ thì tôi, cái ý của tôi là tôi muốn cũng như cái account của tôi đó, bây giờ tôi để tên nó vô, để mà khi nó có quyền sử dụng cái số tiền của nó đó.
Thì bây giờ vậy nha, mình không biết là cái cơn nắng hay mưa của người con của ông, lúc nào nó nắng, lúc nào nó mưa, thì cái tốt nhất đó, thì cái này tôi chỉ góp ý thêm là trong trường hợp mà ông có tài sản, ông muốn để lại cho người con của ông đó, thì nếu mà tài sản nhiều đó, thì mở một cái trust fund, thì sẽ có một cái người mà ông chỉ định là cái người quản lý cái trust fund đó của ông. Rồi cái người đó sẽ có trách nhiệm một ngày mà khi ông bà đoàn tụ với tổ tiên, thì người đó hay là một cái nhà băng nào đó sẽ quản lý cái tài sản đó và chi đều đặn cho người con của ông hàng tháng.
Dạ còn... vâng, vị thính giả này đã rời đường dây rồi thưa cô, chắc có lẽ là nghe cái giải thích của cô trên phone đó.
Ok.
Dạ vâng, vì thời lượng chương trình cũng hết rồi, cho nên là bây giờ thì Bảo Bảo và Hạnh Dung xin mời cô MC Hồ Quang gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas thưa cô. Và cũng không quên chúc cô có một buổi tối đầm ấm bên gia đình.
Dạ, thưa cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã giúp Bảo Bảo và Hạnh Dung không có phải mãi vô dừa khô lên giá đồ này, nó không có phải hô hào như vậy. Chúng tôi xin hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ tới. Xin kính chào.
Dạ vâng.